Tất nhiên là bây giờ thì Ngài Văn Thù Sư Lợi mới hỏi, nên là bây giờ thì Bồ Tát mà ở trong sanh tử này mà đáng sợ đó, thì Bồ Tát phải nương vào đâu, tức là nương vào đâu để mà có thể ở trong sanh tử đáng sợ này mà lại không có sợ, không có vướng. Thì ông Diêm Ma Cật mới đáp: Bồ Tát ở trong sinh tử đáng sợ đó phải nương nơi sức công đức của Như Lai. Ngài hỏi thêm, thì như vậy là Bồ Tát muốn nương sức công đức của Như Lai thì phải trụ vào đâu? Thì ông mới đáp là phải trụ vào, nghĩa là độ thoát tất cả chúng sanh. Chứ là trụ vào độ thoát chúng sanh, tất nhiên là ở trong sinh tử đáng sợ thì phải nương vào sức công đức của Như Lai. Rồi mà muốn nương sức công đức của Như Lai là phải trụ vào chỗ độ thoát tất cả chúng sanh. Thì đây là mình thấy ý nghĩa, tức là muốn qua được sạch cái sanh tử này là phải nương vào trong cái sức công đức của Như Lai. Nương vào sức công đức của Như Lai đó thì phải độ thoát tất cả chúng sanh. Thì ở đây đứng về nghĩa là hai mặt, mình thấy rõ đứng về quả, đứng về mà quả thì Bồ Tát mà muốn được tự tại với sanh tử là phải đạt đến cái gọi là Phật quả viên mãn thì mới xong, tất nhiên là công đức của Như Lai. Thì cái đó là gọi đứng về mặt quả. Nhưng mà bây giờ đứng về mặt nhân thì sao? Tất nhiên đứng về mặt nhân thì mình phải sống trở về với pháp thân Như Lai chân thật, tất nhiên là công đức pháp thân. Thì tức là thể bất sanh bất diệt, thì về sống trở về với thể bất sanh bất diệt, sống trở về với pháp thân Như Lai đó, thì đó là cái nhân để đi đến cái quả là viên mãn Phật quả. Thì như vậy là ở trong sinh tử đáng sợ mà mình để vượt qua là mới gọi là tự tại trong sinh tử đáng sợ đó. Thì như vậy đó là cái mục tiêu của Bồ Tát, mình thấy rõ không? Nghĩa là Bồ Tát là phải mục tiêu là Ngài nhắm là đạt đến cái gọi là cái Phật quả, nhưng mà muốn đạt đến Phật quả là phải độ thoát chúng sanh. Nếu rời chúng sanh thì không có thể thành tựu được, cho nên cái điểm cốt yếu là Bồ Tát thì phải độ chúng sanh. Mà độ chúng sanh cũng có hai nghĩa: độ chúng sanh bên ngoài mà cũng độ chúng sanh bên trong. Vừa độ chúng sanh bên ngoài nhưng mà cũng vừa độ chúng sanh bên trong. Chứ còn nếu mà chỉ mà độ chúng sanh bên ngoài mà không độ chúng sanh bên trong thì cũng vẫn còn là thiếu sót. Giống như là trong kinh Kim Cang mà nó độ thoát tất cả chúng sanh đó, là độ thoát chúng sanh là tâm niệm. Vì vậy cho nên cái đoạn kế mới nói rằng vậy thì muốn là độ thoát chúng sanh đó thì phải nghĩa là trừ những gì, cho nên ông mới nói là phải trừ phiền não, không? Tức là muốn độ thoát chúng sanh thì phải trừ phiền não. Rồi trừ phiền não á thì trừ bằng cách gì? Tức là trừ phiền não thì phải hành những gì? Tức là phải thực hành chánh niệm. Bởi vì chỉ có chánh niệm thì thực hành vào chánh niệm đó thì là trừ phiền não. Mà chánh niệm tức là vô niệm chứ gì hết, không? Tất nhiên là không có những cái niệm mà hai bên, không có những cái niệm mà này nọ, bên này bên kia phải quấy đó. Thì như vậy đó là thực hành vào trong chánh niệm, mà đã chánh niệm thì tất nhiên là phiền não không có sanh. Cho nên nói trừ phiền não thì phải hành chánh niệm. Thì ở đây hành chánh niệm là phải làm sao? Là phải thực hành bất sanh bất diệt đó. Thì rõ ràng là chẳng sanh chẳng diệt. Tức mà chẳng sanh chẳng diệt là sao? Thì ở đây nó pháp gì chẳng sanh, pháp gì chẳng diệt, thì nói rõ là pháp bất thiện chẳng sanh, pháp thiện chẳng diệt. Hay nói theo lục tổ thì nghĩa là chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác, cho nên là cuối cùng cũng là trở về, rõ ràng là trở về cái độ tâm niệm là cái bước đầu căn bản. Bởi vì có thiện có ác tất nhiên là có niệm sanh, mà đã có cái niệm sanh thì tất nhiên là có cái chỗ để hướng đến, có chỗ để thấy được, có chỗ hướng đến, có chỗ thấy được, có chỗ động thì tất nhiên là còn nằm ở trong chúng sanh rồi, tức là chưa độ thoát được chúng sanh. Cái muốn độ thoát chúng sanh đó thì xét tới thì là độ những cái tâm niệm ở trong chánh niệm, tức là vô niệm. Thì ở đây mới xét thêm một lớp nữa, thì bây giờ xét tột cái thiện ác đó, coi thiện ác đó thì gốc nó từ đâu, cho nên đây mới là thiện ác thì lấy gì làm gốc. Thì đây ông đáp rõ, thiện ác thì lấy thân làm gốc, rõ ràng như vậy. Nghĩa là vì có cái thân này á, cho nên là mới có tạo thiện hoặc tạo ác. Chứ nếu lìa cái thân này á, thì thiện ác nó nương vào đâu mà nó có. Cho mình làm lành, làm dữ, làm gì đó thì cũng nương lấy cái thân này. Do nó tạo tác cho nên mới là thành thiện hoặc là thành ác. Vậy cho nên nó lấy thân mà làm gốc. Rồi thân á, thì phải lấy gì làm gốc? Thì ở đây nó rõ lấy dục tham làm gốc. Tất nhiên là dục là dục là những cái lòng gọi là ái dục, ham muốn, say đắm trong đó. Tham là tham chấp, nghĩa là tham đắm trong cái thân này, thì cái đó là một cái gốc. Bởi vì có tham đắm, tức là bám chặt vào cái thân này, thì khi mà mất thân này thì nó lại tìm cái thân khác. Do như vậy mà cho nên nó đời đời nó thọ thân mà không có bao giờ dứt. Cho nên còn có dục tham thì còn có thân, hoặc là thân trời, thân người, thân địa ngục, súc sanh, vân vân. Nhưng mà còn cùng dục tham thì vẫn là còn có cái thân. Vì vậy cho nên dù cho tu mình chán cái thân của người này, nhưng mà còn có cái tham để mà sanh lên những cái cõi trời, để mà được nên là an vui, được cái thân tốt đẹp hơn, thì cũng vẫn còn chỗ sanh, còn có thân. Cho nên dục tham là cái gốc để mà nó thọ thân. Rồi bây giờ xét tột thêm, nghĩa là cái dục tham này á, nó lại lấy cái gì làm gốc? Thì chỉ là hư vọng phân biệt thôi, tức là lấy hư vọng phân biệt làm gốc. Thì như vậy cái dục tham nó cũng không có thật, không? Từ cái hư vọng phân biệt thôi. Nghĩa là có phân biệt ta người rồi phải quấy tốt xấu, cho nên mới có dục tham, không? Nếu mà không phân biệt á thì đâu có tham làm gì. Có phân biệt mình người cho nên là mới có sự cách biệt, rồi mới có yêu ghét, yêu mình mà ghét người, rồi mới có bám lấy thân này, rồi mới chán lấy cái thân kia. Rồi từ đó mà mới có sự tham đắm mà bám chặt. Rồi cái hư vọng phân biệt này á, xét tột nó lại từ đâu mà có, thì nó gốc là từ cái tưởng điên đảo thôi. Thì như vậy cái hư vọng việc từ cái chỗ tưởng điên đảo. Tưởng điên đảo là cái gì? Tất nhiên là cái giả mà cho là thật, không? Là tưởng thân này nó là thật, tâm này là thật, cảnh này là thật, là mình tưởng cái gì cũng thật hết, cho nên ở trên đó mới sanh ra những cái phân biệt, rồi yêu ghét lấy bỏ. Mà đã xét tột cái lý nó đã là không thật rồi, tất cả đều không thật hết, thì vậy mà mình lại ở trên đó cho là thật để mà phân biệt mà bám chấp, cho nên mới gọi là điên đảo. Điên đảo là nghĩa là đảo ngược. Thì như vậy xét tột cùng thì cũng chỉ là cái từ cái tưởng điên đảo, cũng tức là không có thật. Bây giờ xét thêm một lớp nữa để cho nó thấu suốt được cái tưởng điên đảo này nó là gốc, nó là từ đâu. Thì bây giờ xét tột cái chỗ tưởng điên đảo thì chỉ là vô trụ, lấy vô trụ làm gốc. Còn vô trụ á thì nó lại không gốc. Cho nên đây mình thấy ông đáp rất khéo, không? Nếu gặp mình cứ hỏi tới cái đáp tới hoài, đáp riết hồi nghe là không biết đâu rồi, cứ hỏi tới hoài. Cho nên cuối cùng rồi vô trụ thì không gốc, không gốc lấy gì mà hỏi nữa. Thì như vậy cái chỗ này mà mình xét kỹ rồi mới thấy cái lý nó sâu. Thì như vậy nghe là rõ ràng ở chỗ này nói lên tất cả đều do một điểm bất giác quên chơn mà nó vổng sanh tất cả rồi chứ không gì khác. Từ vô trụ, vô trụ thì như vậy là không có, không thật có cái chỗ gì để bám, mà cái này xét tột cái pháp đó, nó không có gốc để mà sanh. Từ cái gốc vô trụ tức là không có gốc thật để mà sanh, chứ không có cái tánh thật. Mà đã không có tánh thật á, thì ngay khi mà nó sanh diệt rõ ràng trên trần đó, rõ ràng là vô sanh, với là gốc vũ trụ. Cho nên xét tột đó mình thấy rõ. Vậy cho nên hiểu thấu chỗ này rồi, mình thấy cái chỗ mà trong kinh Lăng Nghiêm mà cái đoạn mà ngài Phú Lô Na ngài hỏi á, nghĩa là nó rất hay. Tuy nhiên là cái thanh tịnh mà bản nhiên, mà gọi là vì sao mà nó thoát sanh mà sơn hà đại địa, cái chỗ mà nó, cái bản nhiên là cái sẵn có nó vốn là thanh tịnh rồi, thì như vậy trong cái chỗ mà nó sẵn thanh tịnh đó rồi thì tại sao nó bỗng nhiên mà nó sanh ra sơn hà đại địa. Cho nên mình thấy cái chữ mà gọi là thoát sanh đó, nó hay vô cùng. Thoát nó là trong đó cái bỗng dưng nó sanh, mà đã bỗng dưng nó thoát sanh là tự nhiên sao, nó không có thật sanh, không? Vì vậy cho nên nó không có cái đầu mối, chỉ qua cái mê vọng mà nó có thôi. Vì vậy mà mình không hiểu chỗ này, cho nên rồi đối với gọi là người đời ở ngoài á, thì nghĩa là luôn luôn người ta là đi tìm gọi là cái gốc ban đầu của thế giới này, của chúng sanh này, luôn luôn đi tìm cái gốc đó. Cho nên là người, những cái gọi là những cái triết gia này tới những triết gia khác cũng vậy, nghĩa là lập ra những cái luận luận gì đó thì cũng luôn luôn là người ta cũng muốn làm sao để phân tìm ra cái gì là cái gốc ban đầu của cái thế giới này, của con người này. Nhưng mà nếu mà có cái gốc ban đầu đó thì tất nhiên là thế giới này nó là thật rồi, là con người là thật rồi, không? Nếu mà có gốc ban đầu, ở đây thì rõ ràng là tìm cái gốc không có, không thật có gốc ban đầu, cho nên mới rõ ràng là cả thế giới, cả chúng sanh này mới là không thật, mà do cái mê vọng mà nó gọi là nó chợt nó sanh. Vì vậy thì khi mà ngay trong cái gọi là cái thể mà thanh tịnh nó sẵn có đây, thì cái thể đó là nó vốn là nó không có hình, không có tướng, nhưng mà mình vừa khởi một niệm á thì nó lại có đủ tất cả. Trong chỗ đó nó không hình không tướng, nhưng mà mình vừa có một niệm khởi lên thì nó lại đủ tất cả. Thì cái chỗ này á, mà mấy người đại có kinh nghiệm rồi, trong cái lúc mà gọi là ngồi thiền thì mình thấy rõ. Lúc mà ngồi thiền mà tâm nó gọi là nó thanh tịnh, nó an ổn, không có niệm khởi á, thì nó đâu có cái hình tướng gì, không? Nhưng mà rồi nó vừa có niệm gì đó thì nó đủ cái hình tướng ở trong đó, đủ thứ trong đó, rồi nó nghe là nó dẫn nó đi nghe là dài dài luôn nữa. Còn khi mà trong cái sống trong cái trạng thái mà tâm nó rỗng rang, nó thanh tịnh á, thì nó chan hòa, gọi là nó rộng lớn, coi như là không có ngần mé. Nhưng mà vừa có niệm thì nó có hình tướng, mà nó có hình tướng thì nó là có ngần mé, có giới hạn. Vậy cho nên mình khéo khi mà một niệm, gọi là một niệm mà mình trở về được nguồn á, trên kinh Lăng Nghiêm mà gọi là một niệm mà khéo trở về nguồn á, thì mười phương thế giới thải đều nghĩa là tiêu hết. Trở về nguồn thì mười phương thế giới đều không có một pháp nào gọi là thật hết đối với cái trong cái thể giác ngộ đó, cho nên nó là tiêu hết. Mà đã mười phương thế giới không có một cái tướng thật hết á, thì bao nhiêu cái tưởng điên đảo còn cái chỗ nào để mà nương. Cho nên ở đây nó là từ gốc vô trụ mà lập tất cả pháp, nghĩa là nghe pháp, mỗi pháp mà pháp mình thấy nó có muôn ngàn sai biệt đó, nhưng mà xét tột cùng rồi đều trở về cái gốc vô trụ. Mà gốc vô trụ tất nhiên là không có cái chỗ để bám, thì mình đạt được cái lý này rồi, mình đạt được vô trụ thì tức là an trụ rồi. Thì đó là gọi là cái chỗ mà gọi là mình trở về nhà xưa, là hết lang thang. Cho nên lục tổ ngày xưa ngài cũng nhấn mạnh ở chỗ cái là gọi là trong cái ngày có gọi là ba cái cửa đó, ngài lấy vô vô niệm mà làm trong, vô tướng làm thể, nhưng mà vô trụ làm gốc. Lục tổ cũng nhấn mạnh ở chỗ vô trụ làm gốc. Cho nên có một đoạn ngài có nói nghĩa là đạo thì phải lưu thông, không do đâu mà lại trở lại để thành ngưng trệ. Tất nhiên là ngài nói rằng cái đạo đó, đạo tức là cái chỗ mà thể chân thật đó thì nó phải là lưu thông mới được, nhưng mà vì sao mà lại để nó trở thành ngưng trệ? Tâm mà nếu không trụ nơi pháp thì đạo tức là lưu thông. Tâm mà không trụ nơi pháp thì đạo tức là lưu thông, còn tâm mà nếu trụ pháp thì tức gọi là tự phược, tức là tự chối thôi. Thì vậy rõ ràng không? Nghĩa là mình vừa có cái chỗ trụ thì tức là mình chối vào cái chỗ đó rồi, trụ ở chỗ nào là dính vào chỗ đó. Còn nghĩa là không trụ một chỗ nào hết thì nghĩa là tâm nó nghĩa là nó thênh thang, nó tự tại, cho nên gọi là lưu thông. Cho nên ở đây nghĩa là xét tột cái gốc của tất cả thì là trở về cái chỗ cái vô trụ thôi. Thì xét tới đó thì mình thấy nghĩa là qua được nghĩa là tất cả những cái pháp. Thì như vậy xét đến đây rồi thì sanh tử còn chỗ nào để mà sợ, để bám? Cho nên ở ban đầu, câu hỏi ban đầu là sinh tử đáng sợ thì nương vào đâu, nhưng mà xét tột cùng rồi đến nghĩa là trở về cái chỗ mà vô trụ thôi. Cho nên đạt cái chỗ vô trụ là chỗ căn bản.